Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, 23 tháng 10 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài Cưỡng bách cải đạo là một huyền thoại. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện tòa thánh, Công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược bài hàng tin chính. Gần 1.000 người được rửa tội tại giáo phận Xuân Lộc trong ngày Chủ nhật truyền giáo. Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được công bố vào ngày mai 24 tháng 10. Một nhóm học giả Kitô và Do Thái kêu gọi để mạnh tiến trình tôn phong trong phước cho Đức Pio thứ 12. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Thiên Xuân Lộc Việt Nam. Gần 1.000 người đã được rửa tội tại Xuân Lộc trong ngày Thế giới truyền giáo. Sáng Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua, nhân ngày Thế giới truyền giáo, tại nhà thờ giáo xứ Hà Nội Hạt Hố Nai, cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, quản Hạt Hố Nai kiêm trưởng ban truyền giáo của giáo phận Xuân Lộc, đã tổ chức lễ rửa tội thêm sức cho 971 anh chị em dự tòng. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc chủ tọa, với sự tham dự và chia sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, từng giám mục phụ tá Tổng giám mục Sài Gòn. Ngoài số anh chị em dự tòng, các cha mẹ đỡ đầu và thân nhân, còn có khoảng 1.000 quan khách không công giáo cũng được mời tham dự lễ nghi. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các vị bề trên nam nữ tu sĩ thuộc 12 dòng tu khác nhau trong toàn giáo phận Xuân Lộc, cũng như đông đảo anh chị em cộng tác viên tin mừng, đại diện các đoàn thể trong giáo phận, tổng cộng có đến 5.000 người tham dự lễ nghi. Tin Roma. Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa sẽ được công bố và giới thiệu với báo chí vào ngày mai thứ Sáu, 24 tháng 10. Các đề nghị để trình lên Đức Thánh Cha cũng sẽ được giới thiệu vào buổi chiều cùng ngày. Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 này dài khoảng 10 trang, gồm lời mở đầu, 9 trang chính và 1 trang cuối, ghi lại những tu chính do Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị hôm thứ Bảy tuần trước. Người soạn thảo sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 này là Đức cha Gianfranco Ravasi, chuyên gia kinh thánh, kiêm chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa. Trong sứ điệp, Đức cha Ravasi đã tổng hợp những cuộc thảo luận diễn ra trong các phiên khoáng đại, hay ngay cả trong hành lang đại hội. Sáng thứ Ba vừa qua, các tham dự viên thượng hội đồng đã lắng nghe các đề nghị sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Có tất cả 254 đề nghị được một ủy ban làm việc suốt ngày để tổng hợp thành 53 đề nghị. Chính Đức Thánh Cha cũng có thể thêm vào các đề nghị của Ngài. Chiều thứ Ba vừa qua, các nghị phụ tiếp tục đưa ra những tu chính cho 53 đề nghị nói trên. Tất cả sẽ được gom lại trong một tập sách nhỏ được đệ trình lên Đức Thánh Cha để Ngài dựa vào đó soạn tông huấn Thượng Hội đồng. Tin Hoa Kỳ. Một nhóm học giả Kitô giáo và Do Thái giáo đã kêu gọi tiếp tục tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Các học giả này, mà phần lớn là người Mỹ, Canada và Âu Châu, cho biết họ tin là còn phải nghiên cứu thêm về lập luận cho rằng Đức Pio thứ 12, người lãnh đạo giáo hội Công giáo từ năm 1939 đến năm 1958, đã không làm gì để cứu vớt người Do Thái khỏi bị Đức Quốc xã tàn sát trong thời đệ nhị thế chiến. Tòa thánh đã yêu cầu các nhóm chống đối và ngay cả những người ủng hộ vụ án phong thánh cho Đức Pio thứ 12 hãy ngưng tạo áp lực lên Đức Benedicto về vấn đề này. Trong thánh lễ tưởng niệm 50 năm ngày qua đời của Đức Pio thứ 12, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng vị giáo hoàng này đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ người Do Thái. Ngài đã âm thầm và ngay cả lén lút hoạt động bởi vì Ngài biết rằng đó là cách thế duy nhất để tránh điều xấu nhất và cứu vớt được số đông người Do Thái nhất. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua, nhóm học giả do cha John Paulikowski thuộc Liên hiệp Thần học gia Công giáo tại Chicago đại diện, và ông Edward Kessler, giám đốc trung tâm nghiên cứu các mối quan hệ Do Thái Kitô giáo đại diện, đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho vụ án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma, phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, một linh mục người Cameroon cho biết, giáo hội Công giáo tại đây đã thiết lập một trường học chuyên giúp cho giáo dân làm quen với lời Chúa. Theo linh mục Fidel Macbeth, giám đốc trường thần học dành cho giáo dân thuộc Tổng giáo phận Yaoundé, mục đích của trường này là giúp cho giáo dân làm quen với lời Chúa. Trường lấy lời của Thánh Hieronymo làm tôn chỉ, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Trong bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới sáng thứ ba vừa qua, cha Mark Begler đã nhấn mạnh đến số 51 của tài liệu làm việc. Thật vậy, trong số 51, tài liệu làm việc nói đến sự cần thiết với đạo luyện giáo dân để họ có thể thực thi sứ mệnh trong trần thế qua việc công bố tin mừng cho con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đây cũng là điều được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh trong tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục Thế giới có tựa đề Giáo hội tại Phi Châu. Theo cha Mark Begler, giáo hội Công giáo tại Cameroon đã đáp lại lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha bằng cách quan tâm đặc biệt đến việc huấn luyện giáo dân. Ngoài phân khoa thần học thuộc Đại học Công giáo Trung Phi ở Yaoundé, nhiều giáo phận tại Cameroon cũng mở trường thần học cho giáo dân. Vị linh mục này giải thích rằng để giúp cho giáo dân làm quen với lời Chúa được chứa đựng trong Kinh Thánh cũng như giáo lý của giáo hội Công giáo, các trường thần học mở các khóa về triết học, kinh thánh, giáo lý, tín lý, phụng vụ, giáo luật, tu đức và lịch sử giáo hội. Những người tốt nghiệp các khóa học sẽ là những nhân viên mục vụ có trình độ. Tin Washington, Hoa Kỳ. Trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tới đây, một số giám mục Hoa Kỳ khuyên người Công giáo không nên chỉ bỏ phiếu dựa trên một vấn đề. Một số khác thì cho rằng cần phải cân nhắc lập trường của ứng cử viên dựa trên một vấn đề duy nhất là phá thai. Theo Đức Cha Timothy Dolan, tổng giám mục Milwaukee, phá thai là vấn đề quyền dân sự số một ngày nay. Đức Cha Terry Stepp, giám mục Memphis bang Tennessee, lại nêu lên câu hỏi. Khi đứng trước các ứng cử viên có lập trường hoàn toàn tương phản với giáo huấn của giáo hội, chúng ta phải làm gì? Tiếp dẫn cuốn sách có một vị linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Cha Stepp, nói rằng, chứng từ đầu tiên mà chúng ta cần mang lại cho thế giới ngày nay là một chứng từ về sự bất bạo động của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Chúa Giêsu Kitô, là đứng chống lại mọi hình thức bạo động, từ chiến tranh đến bảo thù, tử hình, phá thai, làm cho chết êm dịu, hay muốn sử dụng bạo lực để thực thi công lý hoặc thực thi ý Chúa. Nói cách khác, theo Đức Giám mục Memphis, cần phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa qua giáo hội đang kêu gọi chúng ta làm tiên tri trong cách thế của chúng ta. Nếu lương tâm của chúng ta được đào luyện tốt, thì chúng ta sẽ làm những chọn lựa đúng đắn về các ứng cử viên nào không ủng hộ lập trường của giáo hội về mọi vấn đề. Mặt khác, trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Justin Rigali, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động bên vực sự sống, và Đức Cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban về công lý và phát triển nhân bản, cũng kêu gọi người Công giáo hãy học hỏi giáo huấn của giáo hội về vấn đề phá thai, thay vì chỉ đọc các bài bình luận của các tổ chức bên ngoài giáo hội. Tuyên ngôn trên đây nhằm mục đích đáp lại hai luận điệu hiện đang được đưa ra để lôi kéo người Công giáo. Luận điệu thứ nhất cho rằng giáo hội Công giáo phải chấp nhận phán quyết cho phép phá thai mà tối cao pháp viện đã thông qua hồi năm 1972. Luận điệu này cho rằng phán quyết này là hợp hiến và cách thế duy nhất để giảm bớt các vụ phá thai là ủng hộ chính phủ trong việc trợ giúp các phụ nữ có mang. Luận điệu thứ hai thì cho rằng giáo hội chỉ nên tập trung vào việc tái lập sự nhìn nhận quyền của thai nhi mà thôi, chứ đừng trợ giúp cho các phụ nữ có mang. Các đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng cả hai luận điệu trên đây đều không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Đức tin đòi hỏi người Công giáo vừa phải chống lại phá thai, vừa phải giúp đỡ các phụ nữ thai nghén đang gặp khó khăn. Tin Vatican. Một chuyên gia tâm lý tại Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng độc thân linh mục là một thách thức cho thế giới nông cạn ngày nay. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma nhằm phản bác luận điệu của những người cho rằng độc thân linh mục là một điều phản tự nhiên, ông Manfred Lutz, một chuyên gia tâm lý đang làm việc tại Bộ Giáo sĩ, giải thích rằng độc thân không những cần thiết cho linh mục và tu sĩ để sống trọn ơn gọi của mình, mà cũng là một thách thức cho một thế giới nông cạn không tin cuộc sống sau cái chết. Trong bài viết, ông Lutz nói rằng ai không thể khước từ việc sử dụng tính dục của mình thì cũng không thể sống đời vợ chồng. Ông khẳng định rằng sở dĩ nhiều người phê bình luật độc thân là bởi vì họ chỉ nhìn về phụ nữ như một đối tượng để thỏa mãn. Ông cũng ghi nhận rằng trong đời sống hôn nhân cũng có những lúc người ta không thể có quan hệ tính dục của mình một cách trọn vẹn, chẳng hạn như những lúc đau yếu hay bị khuyết tật vĩnh viễn. Trong những trường hợp đó, quan hệ vợ chồng vẫn có thể sâu đậm. Cũng thế, độc thân không chỉ nên xem như thuần túy là vấn đề quan hệ tính dục, nhưng như một hình thức quan hệ giúp cho con người đi sâu vào quan hệ với Thiên Chúa và với những người được ủy thác cho mình chăm sóc. Như vậy, độc thân giúp cho linh mục có khả năng thi hành việc linh hướng một cách hữu hiệu và trọn vẹn hơn. Tin Afghanistan. Các tín hữu Kitô và các nhân viên cứu trợ tại Afghanistan cảm thấy hoang mang và lo sợ trước việc một nhân viên cứu trợ bị Taliban sát hại. Hôm thứ Hai 20 tháng 10 vừa qua, bà Gail Williams, một nhân viên cứu trợ của tổ chức có tên là Phục vụ Afghanistan, đã bị bắn gục khi đang trên đường về nhà. Tổ chức Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ sát hại và nói rằng người phụ nữ này làm việc cho một tổ chức đang rao giảng Kitô giáo tại Afghanistan. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Hồi giáo cực đoan này đưa những lý do tôn giáo ra để biện minh cho các vụ sát hại người vô tội. Nhưng một số người Công giáo cho rằng lý do khiến bà Williams bị sát hại có thể là vì bà là một người Anh. Bà Williams, 34 tuổi, đã làm việc tại Afghanistan từ nhiều năm nay. Bà chuyên làm việc với những người khuyết tật, trước tại Kandahar và sau đó tại thủ đô Kabul. Những người đồng nghiệp của bà trong tổ chức Phục vụ Afghanistan nói rằng bà là một người luôn nghĩ đến người khác. Phục vụ Afghanistan là một tổ chức từ thiện Kitô giáo có trụ sở tại Anh Quốc. Tổ chức này đã phục vụ tại Afghanistan từ thời Liên Xô chiếm đóng tại đây. Theo một số quan sát viên, sự hiện diện của nhiều người phụ nữ Kitô, kể cả các nữ tu mặc tu phục như các nữ tu thời sai của mẹ Teresa Calcutta, có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại bà Williams. Cho tới nay, các cộng đồng Công giáo tại Afghanistan luôn tránh tạo ra cảm tưởng rằng mình có ý chiêu mộ tín đồ. Họ chỉ làm chứng bằng công việc của mình mà thôi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Cưỡng bách cải đạo là một huyền thoại. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa đang diễn ra tại Roma, các đức giám mục Ấn Độ đã lên tiếng cảnh cáo rằng các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại đây có thể biến thành một cuộc bách hại lan rộng trên toàn lãnh thổ. Đằng sau các nhóm ấn giáo cực đoan có cả một chiêu bài ngày càng phổ biến cho rằng các tín đồ ấn giáo bị Kitô giáo cưỡng bách cải đạo. Mới đây, ông Pradash Chang Dubey, một người đã từng phải chờ đợi 25 năm ròng rã để có thể trở thành một người Công giáo, đã khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 2,3% trong tổng số dân là 1,2 tỷ người. Họ không bao giờ dám cưỡng bách một người ấn giáo nào trở lại Kitô giáo cả. Trong một bài viết dành cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News, ông Dubey nói rằng cưỡng bách cải đạo là một huyền thoại. Trong bài chia sẻ, ông giải thích tại sao ông trở thành một tín hữu Công giáo và tố cáo các tổ chức ấn giáo cực đoan đang tuyên truyền để xúi dục các tín đồ ấn giáo thù ghét các tín hữu Kitô. Theo ông Dubey, hiện nay các đảng ấn giáo đang nắm quyền kiểm soát tại nhiều bang ở Ấn Độ. Họ đang tung ra chiến dịch tuyên truyền rằng Kitô giáo cưỡng bách các tín đồ ấn giáo gia nhập Kitô giáo. Orissa và Karnataka là hai bang điển hình. Trong đó, chiến dịch nói trên đã làm phát sinh các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Tin tức trong những ngày qua cho biết nhiều tín hữu Kitô đã bị sát hại trước cái nhìn vô cảm của các lực lượng an ninh. Theo ông Dubey, có hai lý do khiến các nhóm ấn giáo cực đoan tung ra chiến dịch tuyên truyền rằng Kitô giáo đang cưỡng bách các tín đồ Ấn giáo trở lại Kitô giáo. Trước hết, họ muốn xúi dục những người Ấn giáo ngây ngô, nghi ngờ và thù ghét các tín hữu Kitô như là kẻ thù của Ấn giáo. Mục đích thứ hai của chiến dịch tuyên truyền trên đây là để lôi kéo các nhà doanh nghiệp và thương nhân giàu có Ấn giáo. Những người này đã đóng góp hàng tỷ đồng rupee để bảo vệ Ấn giáo và chống lại điều mà họ gọi là cuộc cải đạo cưỡng bách do Kitô giáo chủ trương. Nhưng đi từ kinh nghiệm của mình, ông Duve nói, tôi có thể khẳng định rằng cưỡng bách cải đạo là một huyền thoại. Ông Duve cho biết, ông đã trở lại Công giáo cách đây 11 năm, và cuộc trở lại này là do tác động của Chúa, chứ không do bất cứ một người phàm nào. Nói như thế không có nghĩa là chối bỏ ảnh hưởng của các tín hữu Kitô, nhưng không hề có bất cứ người nào đã cưỡng bách ông trở lại Công giáo. Ông Duve kể lại rằng, một linh mục dòng tên đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc trở lại của ông. Vị linh mục này chính là chiếc cầu giúp ông gặp gỡ Chúa Giêsu. Năm 1971, ông Duve đang học lớp 9 tại trường trung học Kitô Vua ở Bethia. Ông đã đến xin vị linh mục giúp học thêm Anh ngữ. Vị linh mục đã kèm Anh ngữ cho ông trong 4 năm. Cuộc sống vị tha, đơn sơ và những cử chỉ quảng đại của vị linh mục đã đánh động người học sinh trung học. Anh đã tìm được một quyển kinh thánh bằng tiếng Hindi và bắt đầu cầu nguyện với kinh thánh. Năm lên lớp 10, người thanh niên đã lấy hết can đảm để xin vị linh mục giúp anh trở thành một người Công giáo. Nhưng ngài chỉ mỉm cười và bảo anh phải tiếp tục cầu nguyện. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Duve có cơ hội du học. Ông đã sang Âu Châu và Phi Châu để nghiên cứu. Năm 1990, ông tốt nghiệp tiến sĩ. Trở về nước, ông tìm đến với vị linh mục và sau đó thăm viếng ngài mỗi ngày. Ông lại trình bày ước nguyện được trở thành người Công giáo. Nhưng vị linh mục khuyên ông nên chờ đợi thêm một thời gian nữa. Mãi đến năm 1997, ông mới được lãnh phép rửa tội. Một ngày sau khi ông chịu phép rửa, và đúng 2 ngày trước khi qua đời, vị linh mục mới tiết lộ rằng, ngài đã phải nhiều lần xin phép bề trên để rửa tội cho ông ngay từ năm 1974, nhưng các vị bề trên từ chối. Ông Duve nói, cuộc hành trình trở lại của tôi bắt đầu từ năm 1971, nhưng chỉ kết thúc vào năm 1997, tức 25 năm sau đó. Theo ông, cuộc trở lại của ông đã đánh đổ huyền thoại cho rằng giáo hội cưỡng bách cải đạo. Ông nhận định rằng, giáo hội tại Ấn Độ xem ra rất do dự trong việc loan báo tin mừng cho những người khác đạo, nhất là sau khi các nhà thừa sai ngoại quốc đã trao quyền lãnh đạo cho các vị chủ chăn địa phương. Thay vào đó, giáo hội chỉ chú trọng đến việc xóa bỏ nạn mù chữ, ưu tiên phục vụ người nghèo và người yếu thế. Giáo hội luôn thận trọng để tránh bị hiểu lầm rằng mình đeo đuổi các công cuộc từ thiện và giáo dục là để chiêu mộ tín đồ. Ngay cả ngày nay, nhiều linh mục Công giáo và nữ tu cũng còn nhìn vào ông Duve với cặp mắt nghi ngờ. Nhưng ông Duve nói, tôi chỉ có một quan tâm là Chúa không nghi ngờ niềm tin của tôi. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã tin tưởng tôi và ban cho tôi muôn ân lành. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Nguồn gốc và ý nghĩa của kinh Lạy Nữ Vương. đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kinh Lạy Nữ Vương là một trong những lời kinh đẹp nhất dâng kính mẹ Maria, được tức hát lên bằng tiếng Latin. Lời kinh dâng mẹ là một trong những bài ca hay nhất trong kho tàng nhạc bình ca. Từ năm 1884 cho đến năm 1964, Kinh Lạy Nữ Vương được đọc sau mỗi thánh lễ. Người ta cũng kể lại rằng, nhà thám hiểm Cristoforo Colombo và thủy thủ đoàn của ông đã đọc kinh này trước khi đặt chân lên châu Mỹ. Hiện nay, lời kinh này vẫn được tiếp tục đọc hay hát lên trong phụng vụ giờ kinh, tức kinh nhật tụng của linh mục và tu sĩ. Một số người cũng đọc sau mỗi chuỗi mân côi. Lời kinh có lẽ xuất hiện từ thế kỷ thứ 11. Nhưng không ai biết rõ tác giả. Có người cho rằng người sáng tác ra kinh này là Đức cha Ademar, giám mục giáo phận Le Puy bên Pháp. Vị giám mục này là một trong những người đã khởi xướng cuộc thánh chiến thứ nhất vào đầu thế kỷ thứ 11. Kinh Lạy Nữ Vương đã được đưa vào phụng vụ trong tu viện Cluny, Pháp Quốc vào khoảng năm 1135. Sau đó lần lượt các tu sĩ Cistercian, rồi đến dòng Đa Minh, sử dụng trong phụng vụ của dòng. Kể từ thế kỷ thứ 13, Kinh Lạy Nữ Vương đã trở thành bài hát cuối cùng trong ngày của nhiều dòng tu. Vào thế kỷ thứ 14, giáo hội chính thức đưa lời kinh vào thần vụ. Sau khi chào chúc mẹ như nữ hoàng và hiền mẫu đầy lòng nhân ái với con cái, lời kinh mời gọi chúng ta trình bày với mẹ mọi nhu cầu của chúng ta, bởi vì mẹ là Chúa Bầu, là Trạng Sư của chúng ta. Chúng ta xin mẹ tỏ bày cho chúng ta con mẹ là Chúa Giê-xu. Kinh Lạy Nữ Vương đẹp và quen thuộc trong giáo hội, đến độ Thánh Alfonso de Liguori đã dành cả một cuốn sách để viết về kinh này. Mở đầu Kinh Lạy Nữ Vương, chúng ta xưng tụng mẹ là Nữ Vương và Mẹ Nhân Ái. Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành. Chúng ta phải đặt tin tưởng nơi mẹ, bởi vì mẹ là Nữ Vương. Thánh Thomas Aquino khẳng định như sau. Khi Đức Trinh Nữ cưu mang ngôi lời trong lòng và xin hạ ngài, mẹ đã được một nửa nước Chúa. Mẹ đã trở thành Nữ Vương Nhân Ái, và Chúa Giê-xu trở thành Vua Công Chính. Như thế, mẹ mở ra kho tàng của lòng thương xót Chúa cho tất cả những ai đẹp lòng mẹ. Thật ra, không một tội nhân nào bị hư mất khi được Đức Trinh Nữ bầu cử. Trong một mặc khải riêng dành cho Thánh Nữ Brigitte, mẹ đã nói như sau. Ta là Nữ Vương Thiên Đàng. Và mẹ nhân ái, ta là niềm vui của người công chính, và cánh cửa, qua đó các tội nhân đến với Chúa. Không có tội nhân nào trên trái đất này vô phúc đến độ đứng bên ngoài lòng thương xót của ta. Chúng ta lại càng phải tin tưởng nơi mẹ hơn, bởi vì mẹ là mẹ của chúng ta. Thánh Anselmo đã thốt lên. Mẹ là nơi đáng tin cậy, mẹ là nơi nương ẩn. Mẹ Thiên Chúa là mẹ của tôi. Chúng ta phải tin tưởng vững vàng bởi vì ơn cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào sự phán xét của một người anh cả và một người mẹ yêu thương. Mẹ không những là mẹ nhân lành, mẹ còn là sự sống, niềm vui và nguồn trông cậy của chúng ta. Mẹ làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Mẹ là sự sống của chúng ta. Mẹ mang lại ơn tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và bảo đảm cho chúng ta ơn kiên trì. Cũng như linh hồn mang lại sự sống cho thân xác, ơn thánh cũng mang lại sự sống cho linh hồn. Bởi vì mẹ bầu cử để mang lại ơn sủng cho tội nhân, mẹ cũng mang lại sự sống cho linh hồn. Mẹ là niềm vui của chúng ta, bởi vì mẹ biến cái chết thành ra dịu ngọt. Dưới chân thập giá, mẹ được đặc ân chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu con mẹ. Nay, mẹ cũng chứng kiến cái chết của tất cả con cái mẹ. Như vậy, mẹ sẽ đến trợ giúp và an ủi chúng ta bằng sự hiện diện của mẹ. Nhưng dĩ nhiên, với điều kiện là chúng ta phải thuộc về mẹ. Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta. Không có lời kinh dân mẹ nào mà không được mẹ nhậm lời. Chúa đã ban mẹ Maria cho chúng ta như một mẫu gương để dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa đã ban mẹ cho chúng ta như một nơi nương tựa mỗi khi chúng ta gặp gian lao thử thách. Thánh Bernardo đã khẳng định rằng, khi không còn một hy vọng nào nơi trần thế này nữa, con người vẫn có thể cậy trông nơi mẹ. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đầy, kêu đến cùng mẹ. Chúng con ở nơi khóc lóc, kêu khẩn mẹ thương. Mẹ Maria luôn đáp trả lại bất cứ ai kêu cầu mẹ. Thật thế, sự cảm thông và trái tim hiền mẫu của mẹ không bao giờ để chúng ta phải mòn mỏi đợi trông. Mẹ luôn đi bước trước. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã thực hiện cuộc giao hòa của nhân loại với Thiên Chúa. Nhưng Ngài lại muốn ban ơn cho chúng ta qua trung gian của mẹ Ngài. Ngài không muốn gì hơn là thấy mẹ Ngài được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Do đó, chúng ta cũng có thể nói rằng mẹ là trung gian ơn cứu rỗi. Trung gian không phải bằng công nghiệp mà bằng sự bầu cử. Trong các lời kinh được phê chuẩn, Giáo hội luôn dạy chúng ta phải chạy đến với mẹ Thiên Chúa để xin ơn chữa bệnh cho người đau yếu, ơn sám hối cho các tội nhân, ơn phù hộ cho các tín hữu. Mẹ cũng muốn chúng ta luôn luôn tìm đến với mẹ và kêu cầu sự giúp đỡ của mẹ. Hỡi ơi, mẹ là Chúa bầu chúng ta. Mẹ thật là trạng sư có quyền cứu chữa chúng ta. Mẹ là một vị trạng sư đầy cảm thông, nhất là với những ai xa lạc Chúa. Mẹ giao hòa chúng ta với Chúa. Xin ghé mắt thương xem chúng con. Ánh mắt mẹ luôn dõi theo chúng ta. Thánh Bonaventura nói, nếu khi còn ở trần gian, mẹ đã luôn tỏ lòng thương xót, thì nay lòng thương xót ấy còn cao cả hơn. Với không biết bao nhiêu ơn mẹ đã xin cùng Chúa cho chúng ta, mẹ chứng tỏ mẹ có lòng thương xót và lắng nghe những nỗi khốn khổ của chúng ta biết chừng nào. Mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ không những dõi theo chúng ta, để chúng ta khỏi vấp ngã. Mẹ còn nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta sa ngã. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng mẹ đầy phước lạ. Mẹ cứu vớt chúng ta khỏi bị trầm luân đời đời. Mẹ không những muốn, mà còn có thể cứu vớt chúng ta, bởi vì mẹ là mẹ chúng ta. Và mẹ không có một ước muốn nào khác hơn là cứu vớt chúng ta. Ôi khoan thay diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ thấy và biết những nhu cầu của chúng ta hơn cả chúng ta. Mẹ mong mỏi cứu giúp chúng ta hơn cả chúng ta mong đợi. Sau danh thánh Chúa Giêsu, Maria là tên gọi giàu ơn phúc đến độ trên thiên đàng hay dưới trần gian này, không có bất cứ tên gọi nào có thể mang lại bình an, hy vọng và dịu ngọt cho bằng Maria. Thánh Anton Padova nói, tên Maria là niềm vui của tâm hồn, là mật ngọt trên môi miệng, và tiếng nhạc du dương cho lỗ tai. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay xin tạm ngưng loạt bài nói về tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Để gửi đến quý vị và các bạn, diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về phương pháp chú giải kinh thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau, anh chị em thân mến. Việc soạn cuốn sách của tôi về Chúa Giêsu đã cho tôi nhiều dịp để nhìn thấy tất cả những điều tốt có thể đến từ khoa chú giải thánh kinh hiện đại, nhưng cũng cho tôi nhận ra những trở ngại và những nguy hiểm trong đó. Sắc lệnh của Công đồng về lời Chúa Dei Verbum số 12 đã đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn về phương pháp thích hợp trong việc chú giải thánh kinh. Trước hết, văn kiện này xác nhận sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp phân tích phê bình lịch sử, qua việc diễn tả ngắn gọn những yếu tố thiết yếu. Nhu cầu này là kết quả của nguyên tắc Kitô giáo được hình thành nơi Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 14. Verbum caro factum est, ngôi lời trở thành nhục thể. Sự kiện lịch sử là bình diện chủ yếu của đức tin Kitô giáo. Lịch sử cứu độ không phải là một huyền thoại, nhưng là một biến cố có thật, và vì thế phải được nghiên cứu bằng cùng những phương pháp như một cuộc nghiên cứu lịch sử quan trọng. Tuy nhiên, lịch sử này lại có một bình diện khác, đó là tác động của Thiên Chúa. Vì điều này, sắc lệnh của Công đồng về lời Chúa Dei Verbum nhắc đến một mức độ phương pháp học cần thiết để giải thích đúng đắn các lời, là những lời vừa là lời loài người, lại vừa là lời Thiên Chúa. Công đồng nói rằng, theo một quy luật căn bản cho bất cứ việc cắt nghĩa một bản văn nào, Thánh Kinh phải được giải thích trong cùng một tinh thần mà trong đó Thánh Kinh được viết ra. Từ tinh thần ở đây, đúng ra còn có thể dịch thêm là trong cùng một Thánh Thần là Đấng đã viết Thánh Kinh. Và do đó đưa ra ba yếu tố căn bản về phương pháp để không quên bình diện Thiên Chúa là khoa thánh thần học của Thánh Kinh. Nghĩa là, chúng ta phải giải thích bản văn mà không quên tính duy nhất của toàn thể Thánh Kinh. Ngày nay, phương pháp này được gọi là chú giải Thánh Kinh theo quy điển. Vào thời điểm của Công đồng chưa có từ này, nhưng Công đồng đã nói cùng một điều. Chúng ta không được quên tính duy nhất của toàn thể Thánh Kinh. Yếu tố thứ hai, người ta cũng không được quên truyền thống sống động của toàn thể Hội Thánh. Và sau cùng, yếu tố thứ ba, phải tôn trọng tính loại suy của đức tin. Chỉ khi nào cả hai mức độ về phương pháp học này, tức là phân tích lịch sử và thần học, được tôn trọng, thì người ta mới có thể nói về khoa chú giải Thánh Kinh theo thần học. Một loại chú giải Thánh Kinh thích hợp cho sách này. Trong khi việc chú giải Kinh Thánh ở đại học theo mức độ thứ nhất hoạt động ở một tầm mức rất cao và thực sự có ích cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể nói như thế về mức độ thứ hai. Thường mức độ thứ hai này là mức độ gồm có ba yếu tố thần học được ám chỉ đến bởi sắc lệnh của công đồng Dei Verbum và là mức độ hầu như vắng mặt. Điều ấy đưa đến những hậu quả khá trầm trọng. Hậu quả thứ nhất của việc thiếu vắng mức độ phương pháp học thứ hai này, như nói trên, là Thánh Kinh trở thành một cuốn sách chỉ nói về quá khứ. Các hậu quả có thể được rút ra từ đó. Người ta có thể học về lịch sử, nhưng sách Kinh Thánh thì chỉ nói về quá khứ và việc chú giải nó không còn có tính cách thần học thật sự nữa, mà trở thành thuật chép sử, là lịch sử của văn chương. Đây là hậu quả đầu tiên. Thánh Kinh tiếp tục ở trong quá khứ và chỉ nói về quá khứ. Còn có một hậu quả thứ hai nữa, trầm trọng hơn nhiều. Ở đó những cách giải thích Thánh Kinh theo đức tin như được Dei Verbum ám chỉ, bị mất dạng, mà tất yếu xuất hiện một loại giải thích Kinh Thánh khác, giải thích Thánh Kinh theo thế tục, theo chủ nghĩa thực chứng, mà nguyên tắc chính của nó là việc biết chắc chắn rằng Thiên Chúa đã không xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Theo loại chú giải Kinh Thánh này, khi nào xem ra có những yếu tố thuộc về Thiên Chúa, thì người ta phải giải thích nó từ đâu đến và biến nó thành yếu tố hoàn toàn nhân loại. Vì sự rút gọn này mà nổi lên những cách nghĩa chối bỏ lịch sử tính của những yếu tố thuộc về Thiên Chúa. Thí dụ, ngày nay cái gọi là trường phái chính của khoa chú giải Kinh Thánh ở nước Đức chối rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và cho rằng thân xác của Chúa Giêsu vẫn còn nằm trong mộ, nghĩa là biến cố phục sinh không phải là một biến cố lịch sử nữa, nhưng là một thị kiến thần học. Việc chú giải như thế xảy ra vì không giải thích Thánh Kinh theo đức tin, cho nên người ta đã đưa ra một giải thích Thánh Kinh theo triết lý thế tục, là loại triết lý chối từ việc Thiên Chúa đi vào và hiện diện thật trong lịch sử. Hậu quả của việc thiếu mức độ chú giải thứ nhì này là tạo ra một vực thẳm thật sâu giữa khoa chú giải Kinh Thánh theo khoa học và phương pháp Lectio Divina đọc và suy niệm lời Chúa. Điều này đôi khi đưa đến một hình thức lúng túng ngay cả trong việc soạn bài giảng. Khi mà việc chú giải Thánh Kinh không còn là thần học nữa, thì Thánh Kinh không còn là linh hồn của thần học, và ngược lại, khi thần học không thiết yếu là việc giải thích Thánh Kinh trong giáo hội, thì thần học không còn nền tảng của nó nữa. Cho nên, đối với đời sống và sứ vụ của hội thánh, đối với tương lai của đức tin, chúng ta phải thắng vượt chủ nghĩa phân hai giữa khoa chú giải Thánh Kinh và khoa thần học. Thần học theo Thánh Kinh và thần học hệ thống là hai bình diện của một thực thể duy nhất, là điều mà chúng ta gọi là thần học. Vì lý do này, tôi hy vọng rằng một trong những đề nghị sẽ đề cập đến nhu cầu cần phải nhớ đến hai mức độ của phương pháp học về chú giải, như được Dei Verbum nơi số 12 ám chỉ. Cần phải khai triển một khoa chú giải Kinh Thánh không chỉ ở mức độ lịch sử, nhưng cũng phải ở mức độ thần học. Vì thế, mở rộng việc đào luyện các nhà chú giải Thánh Kinh tương lai theo nghĩa này là điều cần thiết, để thật sự mở những kho tàng của Thánh Kinh ra cho thế giới hôm nay và cho tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, nói về phương pháp chú giải Kinh Thánh cần có trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và Nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Tự do của giáo hội. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã tỏ ra hoan hỷ trước thành quả đạt được sau chuyến viếng thăm và làm việc của phái đoàn Tòa Thánh vào tháng 4 vừa qua. Giáo phận Bắc Ninh đã có giám mục, hai tổng giáo phận Sài Gòn và Hà Nội đã có giám mục phụ tá. Vui mừng đón nhận vì có còn hơn không. Tuy nhiên, cho dù rồi ra tất cả mọi giáo phận trống ngôi đều có giám mục đi nữa, nếu cứ mỗi lần đều phải chờ đợi có một phái đoàn Tòa Thánh sang viếng thăm và làm việc, rồi mới có bổ nhiệm, và bổ nhiệm với sự thỏa thuận của nhà nước, thì chắc chắn đây không thể được xem là chuyện bình thường. Trước tình trạng bế tắc, bên trong không còn tiếng nói, Tòa Thánh cố gắng làm những gì có thể làm được để khai thông là điều đương nhiên. Tòa Thánh cố gắng đối thoại, thương thảo để có thể bình thường hóa quan hệ với nhà nước Việt Nam là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, không thể gọi là bình thường khi mỗi lần có bổ nhiệm giám mục, Tòa Thánh lại phải sang Việt Nam làm việc. Thật ra, nhìn trong tổng thể, tình hình giáo hội Công giáo tại Việt Nam như hiện nay vẫn chưa thể gọi là bình thường. Cách đây 10 năm, trong lễ tấn phong giám mục phó cho giáo phận Nha Trang, Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng đã nói như sau: trong bối cảnh này, nhiều công việc chúng tôi muốn làm nhưng không làm được. Nhiều góp ý gửi đến rất xây dựng, chúng tôi muốn thực hiện nhưng không thể thực hiện được. Câu nói ấy vẫn còn có giá trị trong hoàn cảnh hiện nay. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, về tuổi tác, đại đa số nay đã già. Về sức khỏe, hầu hết đều bệnh hoạn. Hoàn cảnh các linh mục cũng không khác bao nhiêu, vì việc đào tạo và phong chức đã bị gián đoạn nhiều năm, nhất là ở các giáo phận miền Bắc. Muốn trẻ trung hóa hàng giám mục cũng không tự mình làm được, muốn phong chức linh mục cũng phải xin phép. Giáo hội muốn có một tiếng nói chính thức cũng chưa được. Giáo hội vẫn chưa được phép có những hoạt động từ thiện và giáo dục. Như thế, tình hình giáo hội Công giáo tại Việt Nam không bình thường chút nào. Giáo hội vẫn chưa được hưởng tự do tôn giáo như Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn rêu rao. Nhà nước vẫn tự cho mình có quyền được xen vào nội bộ của giáo hội. Chẳng hạn như cụ thể mới đây, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Hà Nội đi nơi khác. Đã bước vào thế kỷ thứ 21 mà nhà nước vẫn cứ nài đến chủ quyền quốc gia để đòi quyền phủ quyết hay ân thuận trong việc bổ nhiệm và thuyên chuyển giám mục. Việc bổ nhiệm giám mục mà phải có sự thỏa thuận của nhà nước dựa trên thỏa ước hay trên một thông lệ nào đó, chưa hẳn đã là chuyện phổ biến và thường là tàn tích còn sót lại của những chế độ chuyên quyền. Cho nên, lấy đó làm nguyên tắc bất biến là điều xem ra lạc hậu. Ngày nay, ngay cả tại một số nước Âu Châu có ký thỏa ước với Tòa Thánh, chẳng thấy có nhà nước nào phải mất giờ để bàn bạc trao đổi với Tòa Thánh mỗi khi có bổ nhiệm giám mục. Và sẽ là chuyện giật gân động trời nếu có một phái đoàn Tòa Thánh phải bay qua tận một nước độc tài nào đó như Miến Điện chẳng hạn, hay bất cứ một nước Hồi giáo nào đó, để làm việc khi bổ nhiệm giám mục. Ở thế kỷ thứ 21 này, cả thế giới đều xem là lạc hậu và không dân chủ chút nào khi xen vào chuyện nội bộ của các tôn giáo. Chả thế mà mới đây, để tỏ ra xứng đáng là một quốc gia hiện đại và dân chủ, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã bỏ phiếu hủy bỏ Điều 84 trong Hiến pháp mới. Theo đó, muốn thiết lập một tòa giám mục mới, giáo hội phải có phép của chính quyền liên bang. sống và thực thi dân chủ là tôn trọng những quyền cơ bản của con người, trong đó quan trọng nhất là tự do tôn giáo. Tôn trọng tự do tôn giáo thiết yếu cũng có nghĩa là tôn trọng nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Tôn giáo không có quyền đặt người của tôn giáo vào các chức vụ công quyền, và nhà nước cũng không có quyền xen vào chuyện nội bộ của tôn giáo. Quyền đời và quyền đạo là hai quyền hoàn toàn khác nhau và tách biệt nhau. Để hiểu rõ sự khác biệt của hai thứ quyền này, chúng tôi xin được phép trích đọc lại một bài báo của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, nhân vụ nhà nước Việt Nam không chấp nhận cho đức cha Huỳnh Văn Nghi làm giám quản tông tòa giáo phận Sài Gòn hồi năm 1993. Bài báo này đã được cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan gửi đến các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động. Để chứng tỏ sự khác biệt giữa quyền đời và quyền đạo, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đưa ra một thí dụ như sau. Luật pháp hiện hành ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào. Người vợ đến lúc chuyển dạ đến nhà hồi sinh và muốn mẹ tròn con vuông, mà giả sử ông chồng lại vì kế hoạch hóa gia đình vẫn cứ yêu cầu bác sĩ đưa gọng kềm vào tử cung, thủ tiêu thai nhi trong bụng mẹ trước khi kịp ra chào đời. Cả ông chồng lẫn ông bác sĩ đều vô tội trước pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng có vô tội trước pháp luật thì đã chắc gì ông chồng kia và ông bác sĩ nọ yên ổn được với lương tâm của mình. Mà lương tâm dày vò họ như thế là trái với quy định của luật pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa chăng? Áp dụng vào trường hợp của đức cha Nghi không được nhà nước nhìn nhận là giám quản tông tòa giáo phận Sài Gòn, mà chỉ biết có đức cha Nguyễn Văn Bình mà thôi, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã viết như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn coi cụ, tức là đức cha Bình, là người đứng đầu điều hành mọi hoạt động của đạo Thiên Chúa trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi, người tín hữu trong thành phố, linh mục hay giáo dân, tôi đứng ngay trước tòa tổng giám mục mà tôi tuyên bố bất phục tùng đức tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Tôi coi tổng giám mục Nguyễn Văn Bình chẳng có quyền hành gì trong đời sống đạo của tôi. Thì thử hỏi, như thế có là trái với quy định của luật pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Có là vi phạm pháp luật không? Quy định nào, luật pháp nào? Thậm chí tôi không bao giờ bước chân vào nhà thờ còn được nữa cơ mà. Trong khi đó, tôi đâu có quyền xử sự như thế đối với ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, hay cả đối với bà tổ trưởng đã được nhà nước công nhận. Thế nghĩa là gì? Rõ ràng là có sự khác biệt giữa quyền đời và quyền đạo. Quyền đời định đoạt luôn quyền đạo. Quyền đạo định đoạt luôn quyền đời đều là chuyện vô duyên và vô nghĩa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với nhận định trên đây của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Bức thư cuối cùng Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 viết cho gia đình là bức thư Ngài viết từ Vatican cho người Anh là Severo, đề ngày mùng 3 tháng 12 năm 1961, trong ngày lễ kính thánh Francisco Xavier. Và Đức Gioan 23 xem bức thư này như là chúc thư tinh thần cho gia đình Roncalli. Trong thư có đoạn như sau. Tôi biết rằng, anh đã phải chịu hy sinh do bởi kẻ muốn lý luận không dựa theo phán đoán tốt nào cả. có được một người trong gia đình làm giáo hoàng, được thế giới kính trọng và sống trong cảnh thanh bần như vậy, vẫn sống trong tình trạng nghèo như trước kia, vậy mà chịu được sao? Nhiều người biết rằng, Đức Giáo Hoàng, người con của một gia đình nghèo nhưng đáng trọng, không bỏ quên bất cứ ai, có và chứng minh cho thấy một tâm hồn tốt lành, hiền hậu với tất cả mọi người thân trong gia đình. Và rằng, điều kiện xã hội vẫn giống như trước, như tất cả ông bà cha mẹ. Và rằng danh dự của vị giáo hoàng không phải là để làm cho gia đình được giàu có, nhưng chỉ giúp cho phần nào trong tình thương bác ái, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của từng người. Đây là và sẽ là niềm danh dự đẹp nhất và đáng quý trọng nhất của giáo hoàng Gioan và của gia đình Roncalli chúng ta. Khi tôi chết, ước chi người ta sẽ nói như họ đã nói cho Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X. Đó là, Ngài đã sinh ra nghèo khó và chết đi trong khó nghèo. Sinh ra trong nghèo khó và chết đi trong khó nghèo. Đây là nhận định được Đức Gioan 23 yêu thích. Từ lâu trước, từ lúc còn là giáo chủ tại Venezia, vào ngày 29 tháng 6 năm 1954, Ngài đã viết chúc thư có đoạn như sau. Sinh ra trong nghèo khó, từ cha mẹ nghèo, khiêm hạ nhưng đáng trọng. Tôi hết sức vui mừng được chết trong cảnh khó nghèo, sau khi đã phân phát cho đi, tùy theo những đòi buộc và hoàn cảnh của đời sống đơn sơ khiêm tốn của tôi, để phục vụ cho người nghèo và giáo hội, một giáo hội đã nuôi dưỡng tôi. Sau khi đã phân phát cho đi những gì tôi có, mà thật ra cũng chẳng có là bao nhiêu, trong những năm tháng đời linh mục và giám mục, những bề ngoài xem ra như sống thoải mái, mà thật sự che khuất bên trong có những chật vật của cảnh nghèo và không cho phép tôi phân phối cho đi cách rộng rãi như ý mình muốn. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân sự nghèo khó, mà lúc còn trẻ tôi đã hứa sống trong sự nghèo khó này, nghèo khó trong tinh thần, như là linh mục của Thánh Tâm Chúa, và nghèo khó thật sự trong cuộc sống. Không bao giờ tôi muốn xin xỏ ai điều gì, không xin địa vị, không xin tiền bạc, không xin đặc ân, không bao giờ, không xin gì cho tôi và cũng không xin gì cho gia đình hay bạn bè. Cho gia đình ruột thịt mà tôi đã không thừa kế bất cứ sự giàu có vật chất nào, tôi không thể để lại điều gì khác hơn là sự chúc lành đặc biệt nhất, và tôi xin gia đình hãy gìn giữ lòng kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa này đã làm cho gia đình trở nên rất yêu quý đối với tôi, trở nên đáng được yêu mến, cả trong cảnh sống đơn sơ và khiêm tốn nghèo hèn, mà không bao giờ hổ thẹn vì đó. Đó mới thật là lý do thật cho sự cao sang của gia đình. Tôi đã trợ giúp cho gia đình khi gặp những nhu cầu khẩn thiết như một người nghèo giúp cho những người nghèo khác, mà không làm cho gia đình được giàu có, được thoát ra khỏi cảnh nghèo, đáng trọng và đầy hạnh phúc. Ôi, quả thật là đúng biết bao sự thật này. Tin tưởng vào Chúa hoàn toàn thì đủ rồi, để cảm thấy mình đã được lo liệu cho mọi sự. Cảm tưởng không có của cải tiền bạc gì cả, nhưng lại được đầy đủ mọi sự, được lặp đi lặp lại hàng ngày trước mắt tôi. Tôi không muốn mượn nợ, và cũng không nợ ai cả. Tôi luôn sống trong cảnh nghèo, và phải quan tâm lo đến tương lai. Nhưng luôn luôn tôi được cung cấp cho những gì cần thiết, và đôi khi lại được dư đầy tràn trề nữa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm sự của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Những tâm sự này cho chúng ta thấy được bí quyết sống khiêm tốn, nghèo khó và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Cách này hay cách khác, chúng ta có thể noi gương sống của Ngài, sống nhờ và sống theo kho tàng đích thật của đời sống con người, kho tàng những giá trị đạo đức, chứ không phải là kho tàng của cải vật chất. Kho tàng của con ở đâu thì lòng trí con ở đó. Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng những giá trị đạo đức và thực hành chúng trong nếp sống hàng ngày, trong mọi hoàn cảnh. Đó là phần gia tài cao cả nhất mà chúng con cần để lại cho thế hệ mai sau. Amen.
Nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.